Khi đó là Ngài dùng hai tay Ngài vỗ mạnh vào núi. Thì bây giờ ngày này thì núi này cũng giống như là trong kinh nói cũng giống như là cái vị chuyển biên vương mà mở cái cửa thành lớn rồi đó. Trong đó thì núi nó mở ra, thì bây giờ chư thiên mới đem nghĩa là hương hoa dầu cõi trời rồi cái tới rót lên đảnh Ngài Đại Ca Diếp. Tức là Ngài nhập định hiện giờ tới đó. Khi mà rót đảnh xong rồi các vị mới đánh kiền trì rồi thổi ốc pháp rồi, thì Ngài Ca Diếp Ngài liền từ từ Ngài ở trong định Ngài dậy, rồi Ngài mới chỉnh y phục rồi lại, rồi Ngài mới quỳ gối chắp tay, mới đem cái y tăng già lê của Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài dâng lên Phật Di Lặc. Đó là kinh nói rất là rõ. Cho nên Ngài nói là Phật Thích Ca Ngài nói rằng Ngài thấy cái việc đó cũng giống xa như vậy đó, nhưng mà giống như là thấy trước mắt rồi thôi. Rồi trong kinh này tức là kể thêm, tức là kinh mà Di Lặc Đại Thành Phật á của Ngài Kumala Thập Ngài dịch, thì sau đó kể thêm là sau đó thì Phật Di Lặc mới đem y tăng già lê này á mới phủ lên cái tay phải của mình, nhưng mà khi mà nghe đem cái y tăng già lê đó phủ lên cái tay phải, thì phủ lên cái tay phải á thì nó vừa che đủ hai ngón tay. Thì như vậy là thấy rằng bởi cái thân Phật lúc đó là nó rất là to lớn, cho nên cả ưu tâm về đó mà che phủ có hết cái hai ngón tay tức là hai ngón tay trái, hai ngón tay phải, rồi Ngài phủ qua hai tay trái thì cũng vậy, cũng vừa che đủ hai ngón tay. Thì bây giờ mọi người đó mới thấy làm lạ, mới than nói rằng cái nào Phật trước đó sao mà cái thân nó thấp nhỏ như vậy, nó cả chiếc y mà lại Phật nghĩa là mới có đầy hai ngón tay thì mới than nói Phật đó bởi vì do chúng sanh ở cái thời đó, cái thời này nó có nhiều cái tham trược kiêu mạn, cho nên là mới đến nỗi như vậy, nên Phật có hiện ra như vậy. Thì Phật Di Lặc mới bảo Ngài Ca Diếp, ông có thể hiện thần túc, tức là hiện thần túc thông đó, và nói lại cái pháp mà của Phật quá khứ để cho những cái vị này nghe. Thì khi ấy thì Ngài Ca Diếp mới liền là hiện thần thông, Ngài giọt lên hư không là cái mới hiện ra các thứ thần biến, tức là 18 thứ thần biến, tức là hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi hiện nhỏ lại, rồi thân trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, vân vân. Rồi sau đó thì dùng cái tiếng gọi là phạm âm là nói lại 12 bộ kinh của Phật Thích Ca. Thì khi ấy cả đại chúng mới là giật mình, trong ngợi chưa từng có. Chứ mới đầu là thấy nghĩa là sao mà Ngài Ca Diếp thì nhỏ xíu, còn cái y của Phật Thích Ca thì cũng vậy, cũng quá nhỏ. Mới giật mình, chưa từng nghe, trong ngợi đó là cái việc chưa từng có. Thì sau đó là cả 80 ức người xa địa trần cấu mà là thành A-la-hán. Sau đó thì Ngài Ca Diếp mới từ giả Phật, rồi Ngài mới lui về cái núi Kỳ Trà Quật. Ngài Di Lặc bởi vì Ngài đã được Phật thọ ký sẽ sanh lên cõi trời Đâu Xuất, rồi sẽ xuống sẽ thành Phật ở dưới cõi Long Hoa vân vân, cho nên rồi các vị trời ở trên trời Đâu Xuất nghe như vậy, cho nên mới có cái lòng gọi là kính mộ, cho nên mới thường thường đến nghe pháp, cho nên nhân đó mà ở đây thì Ngài mới nhân đó Ngài nói pháp. Thì các vị trời Đâu Xuất này thì khi mà Ngài gọi là Ngài sau này, tức là lúc này là lúc Ngài chưa sanh lên trời Đâu Xuất, nhưng mà Phật Thích Ca thọ ký là sao cho sanh lên trời Đâu Xuất, như là hiện nay thì Ngài đang ở trời Đâu Xuất mà ở trong cái nội viện. Thì như vậy là ở trời Đâu Xuất cũng có nội viện và ngoại viện như mình. Thì nội viện ở trong nội viện đó là nơi mà của cái vị mà gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ ở làm chủ. Còn cho nên là Ngài Di Lặc ra là chủ ở trong nội viện trời Đâu Xuất, còn ngoại viện là thuộc của các thiên chúng, các vị trời ở ngoài. Bởi vậy cho nên là có trong cái sử xưa nói rằng là các ngài lúc mà xưa các ngài vô trước Ngài Thế Thanh và mấy người bạn mà đồng tu nguyện sanh về của trời Đâu Xuất á, rồi có thì cũng hẹn với nhau nên là ai mà sanh lên trước á thì phải về báo tin lại để cho biết. Thì mấy người bạn kia tịch trước nhưng mà tịch mất đâu mấy năm trời mà là cũng không có tin tức gì hết, kế đến rồi tới ngày vua trước ngày tịch Tại tượng thời gian sau cũng không biết là cũng mấy tháng rồi, cả năm vừa mới về ngài mới báo tin. Hiện giờ ngài báo tin thì ngài Thế Thanh ngài mới hỏi sao lâu vậy, và mấy hỏi thăm đến mấy vị kia thì sao, thì ngài vô trước ngài mới nói à, mấy vị kia đó lại sanh nhầm cái hòn ngoại viện mà sanh nhầm ngoại viện mà. Cho nên đời bị nữa là ham vui chơi quá quên cũng như bệnh đây mà sanh nhầm ngoại viện đó, bị ngoài kia nó chẳng đi biết rồi quên à, cho nên là quên, cho nên các vị đó quên đi. Còn ngài á, ngài tức là ngài vô trước á, ngài vừa sanh lên thì ngài gặp ngài Di Lặc trong ngài đảnh lễ, rồi ngài thăm hỏi, đảnh lễ thăm hỏi xong rồi á thì ngài về ngài báo tin ngay đó. Nhưng mà nó tới mấy tháng thì nó năm rồi đó. Rồi bởi vì cái thời gian mà ở đó với đây nó không giống nhau à, thì ngài nói như đó à, thì như vậy tôi thấy rằng đó là cũng cái trời ở đâu xuất thì nó thuộc về cũng có là nội viện mà ngoại viện, cho nên rồi à, nên là tôi phát nguyện mà sanh về đó thì cũng phải đầy đủ những cái công đức à, còn chứ còn nếu mà thiếu là sanh nhầm cái ngoại viện thì cũng có khi tôi cũng mệt à, mà chuẩn bị ở chư thiên ở trên đó cũng gọi là trời đạo sức mà gọi là dịch là chi túc á là cũng nhiều à, gọi là thường hay gọi là vui chơi à, cho nên là cũng thường có nhiều vị là bị thối đọa. Vì vậy cho nên ở đây thì ngài vì họ mà nói cái hạnh gọi là bất tối chuyển à, 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 thì đó cho nên rồi ông Di Ma Cật à, ông mới đến à, thì ngài vì họ thì ngài nói về những hạnh bất tối chuyển cho họ nghe, thì ông Di Ma Cật ông mới đến à, à, thì ông mới nhấn mạnh lại à, thì ông mới bảo nghe là ngài Di Lặc à, tức là Thế Tôn mà thọ ký cho ngài đó một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác à, thì đó là dùng cái đời nào để mà được thọ ký à, nếu mà dùng đời quá khứ á, à, thì quá khứ đã qua rồi, còn vị lai thì chưa đến, hiện tại á, thì ở trong cái dừng à, thì như vậy à, ngài rồi đức ngài cũng dẫn thêm là như cái lời Đức Phật đã nói với cái vị tỳ kheo, ngài bảo rằng như là tỳ kheo là ông là như hiện nay đây thì cũng sanh rồi cũng già rồi cũng diệt, thì như vậy nếu mà dùng cái vô sanh mà để mà được thọ ký thì trong cái vô sanh thì cũng là tức là chánh vị tất nhiên là cái chỗ mà gọi là chân như á, à, thì trong đó trong cái chánh vị đó thì cũng đâu có thọ ký à, đâu có nghĩa là được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì như vậy thì làm sao mà nói là ngài Di Lặc mà được một đời thọ ký, mà một đời thọ ký đó thì như vậy là ngài là từ như mà sanh mà được thọ ký, hay là từ như diệt mà được thọ ký à, ngài như sanh thì cũng không được, vì như thì không có sanh, như diệt thì cũng không được, vì như là không có diệt à, rồi ngài mới nói rõ là như thì tất cả chúng sanh cũng đều như, rồi tất cả pháp cũng như, thì chúng thánh hiền cũng như, Di Lặc cũng như, thì như vậy là ở trong như đó thì Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký à, bởi vì trong cái như thì không có hai, không có khác à, cũng như là ngài Di Lặc được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh cũng phải được vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi hay là tất cả chúng sanh à, ngài mới nói lý do rõ ràng bởi vì sao, thì tất cả chúng sanh tức là tướng Bồ Đề à, nên không thể lìa chúng sanh mà có à, thì như vậy nếu mà ngài Di Lặc được diệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được diệt độ à, bởi vì à, như là các chư Phật thì cũng rõ biết tất cả chúng sanh dấu giáo tịch diệt thì đó là tướng Niết Bàn, chẳng còn Niết Bàn nữa à, đó là ông Di Ma Cật ông mới đến à, thì ông mới điện biệt ngay à, thế nào ông mới nói rõ lại thì ông phá cái gọi là cái tưởng về gọi là thọ ký à, tất nhiên là bởi vì chư thiên thì nghe ngài Di Lặc được thọ ký à, thì có tâm phụ mộ, nhưng mà rồi không khéo thì nghĩa là sẽ có cái gọi là cái chấp mà nghe nói được thọ ký thì sẽ nghĩ rằng là có cái gì đó được thọ ký, rồi cũng như là mong cầu mà mình cũng được thọ ký, thì như vậy là có cái chỗ được mà có cái chỗ được thật quý thì như vậy là trái bên giữa thật. Bởi vì nghe nói được thật quý thì chắc nghĩ rằng Ngài Di Lặc cũng được Đức Phật mà thọ ký cho cái gì đó, mà nghĩ như vậy thì nó là trái với nghĩa chân thật. Cho nên ông Diêm La Cật ông mới đến, ông mới như là biện biệt lại rõ ràng, phá cái tưởng đó. Cho nên ông mới nói nghĩa là thọ ký đó, Ngài nói được thọ ký đó, một đời mà được thành Phật đó, thì nghĩa là đời nào mà được thành, được gọi là được thành, gọi là một đời. Bởi vì sao gọi là thọ ký một đời thành Phật? Tức là Đức Phật Thích Ca Ngài thọ ký cho Di Lặc bỏ, sau khi mà bỏ cái thân ở cõi này mà sanh lên cõi trời Đâu Xuất, rồi sau qua cái cõi trời Đâu Xuất đó thì hiện xuống cõi này để mà thành Phật, thì đó là một đời. Một đời là nói qua một đời ở cõi trời Đâu Xuất, cho nên nó gọi là một đời. Nhưng mà bây giờ ngay lúc này thì Ngài Di Lặc còn ở đây. Ngài Di Lặc là còn lúc mà ông như mà cật ông nói ở đây thì Ngài Di Lặc còn ở đây chứ chưa sanh lên kia. Cho nên là nói một đời đó là một đời nào, cho nên ông muốn khóa để mà tột về cái nghĩa thời gian. Cho nên ông mới dẫn rõ nói một đời đó thì đời nào. Nếu mà đời quá khứ thì quá khứ đã qua rồi, còn hiện tại vị lai thì là vị lai chưa đến. Còn hiện tại thì nghĩa là không có dừng, thì như vậy là nằm ở chỗ nào để mà được thọ ký, tức là ông đem cái thời gian ra để ông phá. Thì ông mới dẫn thêm nghĩa là như là Phật mà nói rằng nghĩa là ngay hiện tại của mình đây thì nó cũng là vừa có sanh vừa có già và cũng vừa có diệt. Thì như vậy là phá tột về cái ý niệm về thời gian. Tất nhiên là cái thời gian không có thật, mà thời gian không thật thì mình bám vào cái chỗ nào để mà có cái tưởng mà gọi là để mà được thọ ký. Cho nên cái thời gian là chỉ có trên cái ý niệm thôi, chứ không phải có thật. Khi mà mình gọi là ngay khi mà mình nghĩ gọi là nghĩ về cái niệm hiện tại thôi, mình nghĩ về cái niệm hiện tại thôi thì nó đã qua thành quá khứ rồi, nó trôi qua cái niệm thứ hai rồi. Thì như vậy lấy cái chỗ nào để gọi là ấn định làm cái mức gọi là thời gian và quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên cái đó cũng là một cái khái niệm thôi chứ cũng không phải là cái thật. Mình đem cái chỗ nào là cái mức cái hiện tại, cái mức này là cái mức hiện tại, thì cái mức này là mức quá khứ, cái mức này là mức vị lai, không thể ấn định được. Mà không thể ấn định được, không thể chỉ định được thì cái chỗ nào gọi là quá khứ? Cho nên quá khứ cũng là hiện tại, vị lai cũng là cái mà gọi là khái niệm. Nghĩa là khi mình nghĩa là nói rằng nghĩa là nói hiện tại, nói là tôi đang hiện tại thì nó đã qua là cái niệm mà vừa khởi hiện tại đó thì nó đã qua thành quá khứ rồi. Cho nên nó không dừng, hiện tại nó cũng không dừng. Thì như vậy nghĩa là trong cái thời gian nó không có thật, thì nó trôi qua luôn luôn đó. Cho đến nói rằng đang là, mình nói nghĩa là tôi đang là đây là cái đang là, nhưng mà khi mà nói đang là thì nó cũng không còn là đang là nữa rồi, nó đã qua rồi, nó trôi qua một cái niệm khác rồi. Được xét như vậy thì thấy như là thời gian không có chỗ để bám. Nhưng mà rồi mình chúng ta thì bị cái gọi là cái khái niệm, cái lầm tưởng trong cái gọi là cái mê vọng của mình, cho nên là mình thấy thời gian nó có thật, cho nên mình vừa nghĩ cái gì thì bám chặt vào cái ý nghĩ đó, tưởng đâu là khi mình nghĩ đó thì cái ý nghĩ đó nó còn lâu hoài, nó cái ý nghĩ đó là cái thật, nó luôn luôn là nó hiện ra trước đó. Cho nên là cái nghĩ rồi thì bám vào cái nghĩ đó, bám vào cái nghĩ đó rồi cái kéo dài theo cái nghĩ đó, rồi cái hành động theo đó, theo nó mà hành động. Mà không biết rằng khi mình nghĩ như đó thì nó đã qua cái kinh nghiệm thứ hai rồi, nó không có dừng. Nhưng mà rồi có khi những cái niệm đó nó qua rồi rồi lâu lâu lại còn nhớ lại, nhớ lại, mà khi nhớ lại thì nghĩa là mình tưởng cũng như là nó đang hiện tiền trước mắt vậy. ở đây ngồi đây nghĩ cái chuyện mà gọi là 2-3 năm đâu gì trước á, nhưng mà suy nghĩ rồi thấy như giống như là nó hiện trước mắt rồi, cho nên là có khi thì cũng buồn cũng vui theo cái niệm đó nữa. Nghĩ rồi đó là cái anh chàng đó là anh làm gì mình nghe là bực bội đó, thì mình thấy trong lòng nó cũng không vui theo, hoặc là nghĩ nhớ lại cái chỗ hồi trước đó là cái gì đó mà nó có cái vui vẻ quá thì rồi nó cũng vui theo à, thành ra nó đã quá khứ nhớ lại rồi à, nó đã qua lâu rồi đó, nhưng mà rồi cũng tưởng là như thật như hiện tiền rồi cũng buồn cũng vui cho nó. Cho nên nó nói rằng là mình là đang gọi là sống mà cũng như là sống như quá khứ quá nhiều à, sống như những cái đã chết thôi à. À, thì như vậy là cái quá khứ là không thật rồi. Rồi à, khi mà gọi là nhớ trở về hiện tại, thì khi mình nhớ trở về hiện tại đó thì cái hiện tại nó cũng đã trôi qua à, rồi trông ngóng đến cái vị lai thì lại càng xa vời thêm nữa. Ngồi đây mà trông ngóng tới vị lai thì xa vời thêm nữa à, nhưng mà có khi là ở đây ngồi đây nhưng mà thấy như là không có hài lòng với cái hiện tại, cái chỗ mình ngồi đây rồi cái thì cũng ngóng tới những cái gì nó sắp tới, như là ngóng tới cái gì ở ngày mai hay hoặc là ngóng tới một cái chỗ nào đó cho nó thích hợp với ý mình, cho nên là cũng ở đây mà là ngóng cái đâu đâu như chưa có, chưa đến hết, cho nên là cũng không sống được với cái thực của mình à, thì như vậy đó là gọi là trong cái ba thời mà lại tìm cái chỗ thật cũng không được, nhưng mà rồi mình đã bị nó sôi cuồng ở trong cái thời gian mà nó khái niệm, nó tưởng tượng đó à, cho nên ở đây thì khi mà mình giác thấu tột được cái chỗ này rồi thì à, ngay chỗ đó thì tâm nó liền nghĩa là yên bạc à, giác tột nghĩa là cả nghĩa là ngay một điểm mà nó cũng sanh rồi cũng già cũng diệt, thì như vậy ngay đây thì nó cũng sanh cũng giận, vậy thì đâu có chỗ nào để mà bác để mà chỗ sinh khởi nữa, thì ngay đó thì tâm ở liền nghĩa là yên à, thì nghĩa là không còn mắc kẹt trong cái thời gian, thì ngay đó nó tự nó lặng lẽ, thì đó gọi là vô tranh nha à, mà vô tranh thì nó thầm hợp với chân như à, chất độc như vậy đó